Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Quyết, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không diễn biến phức tạp.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Quyết, sinh năm 1986, trú tại xóm 1, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4 tháng 6, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quyết nhận chở hai người Trung Quốc đi từ thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về huyện Đại Từ với giá 6 triệu đồng. Dù biết hai người Trung Quốc trên không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, khi di chuyển trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến nút giao khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phú Yên, Quyết dừng xe và hướng dẫn hai người này đi bộ vào đường gom cạnh cao tốc để tránh chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, hai người Trung Quốc trên bắt một chiếc taxi khác. Thấy có dấu hiệu nhập cảnh trái phép, tài xế này nghi ngờ nên đã trở đến công an phường Ba Hàng, thị xã Phú Yên để trình báo. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành đưa Quyết và hai người Trung Quốc trên đi cách ly theo quy định. Bước đầu, công an xác định hai người Trung Quốc trên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đầu tháng 3 năm 2021. Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, ngày 23 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Quyết về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh đã bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn để trao trả về Trung Quốc theo đúng quy định. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác minh hành vi phạm tội của đối tượng Dương Văn Quyết, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng với chị DTH, trú tại xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, vì hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân người khác trên mạng xã hội. Chị DTH thuộc diện cách ly y tế bắt buộc phòng dịch COVID-19 tại nhà với thời hạn 21 ngày, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021. Ngày 12 tháng 5 năm 2021, chị H có đi mua đồ tại quán tạp hóa trên địa bàn xóm Thượng, xã Yên Đổ. Tại đây, ông Âu Văn Sự, bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm Thượng có nhắc nhở chị về việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Trở về nhà, chị DTH đã gọi điện thoại, đồng thời đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình với lời lẽ dung tục, xúc phạm danh dự ông Sự. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị DTH thừa nhận toàn bộ hành vi, cho biết xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và mâu thuẫn cá nhân nên dẫn đến sai phạm. Thời gian gần đây, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tăng cường rà soát, xử phạt nghiêm các sai phạm về việc đưa thông tin giả mạo không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự của cá nhân trên mạng xã hội, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội một cách văn minh.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh mới tạm giữ Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Hải Dương, để điều tra hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức. Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 BOT cầu Bạch Đằng phát hiện một ô tô cứu thương chở 5 người đi qua chốt nhưng không khai báo y tế. Nhận được thông báo, Công an thị xã Quảng Yên đã mời số người trên về trụ sở để làm việc. Số người trên khai được Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương, tiến hành xét nghiệm và cấp giấy kết quả để sử dụng đi qua chốt kiểm dịch. Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1988, trú tại số 29/44 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để xác minh làm rõ sự việc. Lâm khai từ cuối tháng 5 năm 2021 đã đến nhà hoặc ở một địa điểm hẹn trước để lấy mẫu xét nghiệm cho ai có nhu cầu, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo, bắn chữ ký, đóng dấu cấp giấy xét nghiệm để lấy tiền những người này. Trung bình Lâm thu 200.000 đến 700.000 đồng trên người. Bước đầu Lâm khai đã lấy mẫu và cấp giấy xét nghiệm cho gần 40 trường hợp, thu lời bất chính gần 10 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Quảng Yên làm rõ để xử lý theo quy định.
Ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xét xử vụ án chống người thi hành công vụ trong hoạt động phòng chống dịch. Hai bị cáo trong vụ án là Lê Văn Huy, sinh năm 1989, cư trú tại thôn Xuân Lương, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, và Lò Văn Long, sinh năm 2003, cư trú tại bản Phú Tửu, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tối ngày 8 tháng 6, anh Nguyễn Văn Dũng, thành viên tổ COVID cộng đồng thị trấn Nánh, đến nhà trọ của anh Vũ Văn Ngà ở xóm 3, tổ dân phố Ninh Khánh để kiểm tra và nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch vì khu vực này đang phải cách ly y tế. Tuy nhiên, thay vì chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch, thì lúc này Lê Văn Huy và Lò Văn Long ở trọ tại đây đã đi ra khỏi hàng rào quy định nên đã bị anh Dũng nhắc nhở, đồng thời yêu cầu hai người quay về phòng trọ. Ngay sau đó, Huy và Long chửi bới, lăng mạ tổ COVID cộng đồng và ném một số vật dụng về phía anh Dũng. Tổ COVID-19 cộng đồng đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng có thẩm quyền, bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Việt Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huy 16 tháng tù giam, bị cáo Lò Văn Long 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 24 tháng 6, cũng với hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch, Tòa án Nhân dân huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cũng đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 12 tháng tù và Nguyễn Văn Hiến 10 tháng tù cho hưởng án treo. Thưa quý vị và các bạn, thẩm định đấu giá tài sản là khâu quan trọng trong quy trình cưỡng chế kê biên xử lý tài sản, thi hành nghĩa vụ trả tiền của người phải thi hành án. Xác định điều này, các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, đấu giá tài sản thi hành án.
Cụ thể, từ tháng 5 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp rà soát và ban hành công văn về việc chấn chỉnh công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự, kèm theo danh sách các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản trên địa bàn. Đồng thời kiện toàn tổ công tác theo dõi chỉ đạo, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản. Trên cơ sở đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các chi cục thi hành án dân sự trực thuộc thường xuyên rà soát, báo cáo các vụ việc có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2020 tới nay, Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện kê biên tài sản và đưa ra thẩm định giá 32 việc, 33 tài sản với số tiền thẩm định hơn 72 tỷ đồng, tổ chức đấu giá thành 38 việc với số tiền gần 90 tỷ đồng, đã giao tài sản cho người chúng đấu giá 22 việc với số tiền 23,3 tỷ đồng. Được xác định là khâu đặc thù trong quá trình thi hành một bản án, việc thẩm định và đấu giá tài sản do các doanh nghiệp thực hiện độc lập trên cơ sở luật giá năm 2012 và luật đấu giá tài sản năm 2016. Theo đánh giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, thì hạn chế của công tác này là tỷ lệ số việc đấu giá thành và giao tài sản chúng đấu giá chưa cao, chiếm dưới 60%. Những hạn chế vướng mắc chủ yếu là quá trình xác định hiện trạng tài sản cơ quan thi hành án dân sự đã kê biên để thẩm định giá, đương sự không hợp tác, có trường hợp chống đối hoặc không thống nhất về giá đã định, có đơn khiếu nại tố cáo. Về đấu giá tài sản, còn tình trạng chấp hành viên chậm ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá, giá trị tài sản thẩm định quá cao so với thực tế nhằm mục đích thu phí thẩm định, dẫn đến tài sản đấu giá phải giảm giá nhiều lần, kéo dài thời gian thi hành án. Một số tổ chức đấu giá tài sản còn thực hiện chưa chuyên nghiệp, thông báo đấu giá tài sản thiếu sót, phải sửa chữa. Ngoài ra, số việc phải thẩm định ban đấu giá nhiều lần còn chiếm tỷ lệ lớn. Một số việc phải đấu giá từ 6 đến 10 lần. Cá biệt, có vụ việc thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai bán đấu giá đến 13 lần nhưng vẫn không có người mua. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phân tích nguyên nhân. Trong đấu giá tài sản thi hành án, còn trường hợp chưa sâu sát trong chỉ đạo đánh giá năng lực và lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm và uy tín để ký hợp đồng. Việc xác minh nắm bắt thông tin về tài sản ở một số việc còn sơ sài, thiếu chặt chẽ, dẫn đến kê biên tài sản không đúng thực tế hoặc không làm rõ những vướng mắc liên quan. đối với tài sản đã đấu giá thành nhưng chưa giao. Nguyên nhân chủ quan ở một số vụ việc là chưa chủ động giải quyết khiếu nại tố cáo, nghiên cứu tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận của cơ quan có liên quan và nhân dân nơi tổ chức cưỡng chế chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức. Để tháo gỡ những vướng mắc hạn chế này, năm 2021, lần đầu tiên Cục Thi hành án dân sự đã phối hợp Sở Tài chính và Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra liên ngành các vụ việc thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn. Đối với việc kê biên không đúng hiện trạng, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự chỉ đạo chấp hành viên căn cứ từng vụ việc cụ thể, hướng dẫn các bên đương sự thỏa thuận, thống nhất biện pháp xử lý hoặc phối hợp xác minh lại đối với hiện trạng tài sản. Với các việc đã đấu giá thành thì kiên quyết áp dụng biện pháp cần thiết để giao tài sản, trường hợp đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định, quy trình, thủ tục, mặc dù đã giải thích, thuyết phục, nhưng đương sự không nhất trí, chống đối quyết liệt, thì phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, xây dựng phương án cụ thể phù hợp nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình cưỡng chế giao tài sản cho người chúng đấu giá.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phá nhiều chuyên án vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không, bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh. Số lượng ma túy bị bắt giữ trong các chuyên án này lên đến hàng trăm kg. Thực tế này cho thấy, bất chấp dịch bệnh COVID-19, tội phạm ma túy xuyên quốc gia trên tuyến đường hàng không đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này và cần có những giải pháp nào để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Long, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những tháng đầu năm nay, lực lượng phòng chống ma túy hải quan đã triệt phá được rất nhiều chuyên án, vụ án buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn qua đường hàng không, bưu chính quốc tế. Từ các chuyên án này, ông thấy thủ đoạn của các đối tượng như thế nào ạ?
Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên diện rộng, việc đi lại giữa các quốc gia bị hạn chế. Tuy nhiên, trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ vẫn diễn biến phức tạp. Do yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến biên giới hạn chế người xuất nhập cảnh, nên các đối tượng chuyển hướng hoạt động sang tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh. Thủ đoạn phổ biến là cất giấu ma túy lẫn trong hàng hóa nhập khẩu. Thủ đoạn này không mới nhưng phương thức cất giấu rất tinh vi với số lượng lớn. Thực tế đấu tranh bắt giữ của lực lượng hải quan cho thấy nhiều vụ án thu giữ hàng trăm kg ma túy tổng hợp với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh. Ma túy được ngụy trang, cất giấu trong tân dược, sữa, thực phẩm chức năng, dầu gội, sữa tắm, đồ chơi trẻ em, thức ăn cho chó mèo hoặc gia công cất giấu giữa các cạnh, vách, thùng, bao bì, hàng hoặc gia công cất giấu trong loa, thiết bị, máy móc, hạt nhựa, motor điện, thậm chí trong thực phẩm đông lạnh như dạ dày lợn. Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, thu giữ hàng trăm kg ma túy.
Bất chấp dịch bệnh COVID-19, tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, bưu chính quốc tế, chuyển phát nhanh vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân vì sao thưa ông ạ?
Có rất nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, bưu chính quốc tế, chuyển phát nhanh diễn biến phức tạp. Về nguyên nhân khách quan, thứ nhất, tình hình vận chuyển trái phép chất ma túy ở nước ta vẫn tiếp tục phức tạp do vị trí địa lý gần khu vực Tam Giác Vàng, khu vực được xem là trung tâm sản xuất ma túy lớn của khu vực và thế giới. Do đó, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tìm cách đưa ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam để tiếp tục trung chuyển ma túy sang nước thứ ba. Thứ hai, để phòng và chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi lại qua biên giới cửa khẩu đường bộ, kể cả đường mòn, lối mở, gây khó khăn cho các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua tuyến này, nên các đối tượng tăng cường hoạt động thông qua tuyến hàng không, bưu chính, chuyển phát nhanh. Về chủ quan, thứ nhất, việc vận chuyển ma túy qua đường hàng không an toàn cho đối tượng do những tên chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài không trực tiếp vận chuyển mà thông qua các trung gian làm thủ tục xuất nhập khẩu, logistics, sau đó thuê các đối tượng ở trong nước nhận hàng vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Ma túy ngụy trang dưới các vỏ bọc gửi về Việt Nam dùng địa chỉ giả. Trong trường hợp chậm hoặc không được thông quan, các đối tượng sẽ bỏ hàng. Do vậy, không ít vụ việc lực lượng chức năng chỉ bắt được tang vật, không xác định được đối tượng cầm đầu nước ngoài. Thứ hai, tội phạm ma túy triệt để lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để vận chuyển ma túy.
Thưa ông, việc đấu tranh ngăn chặn các cái vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, đơn vị gặp phải khó khăn gì khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi ạ?
Hoạt động vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy thời gian gần đây qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh đang diễn biến rất là phức tạp. Phương thức vận chuyển, thủ đoạn cất giấu ma túy ngày càng tinh vi, có chiều hướng gia tăng về quy mô cũng như tính chất. Khó khăn lớn nhất trong thời gian qua chính là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Việc đi lại, di chuyển giữa các khu vực, địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình và thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin bị hạn chế. Trong tình hình đó, cán bộ công chức hải quan, đặc biệt là lực lượng chống buôn lậu ma túy, phải thực hiện vừa chống dịch, vừa thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Do vậy, nguồn lực bị phân tán, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Vậy thì Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục có những cái giải pháp gì để đấu tranh ngăn chặn ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam thưa ông ạ?
Cục Điều tra chống buôn lậu đã và đang tăng cường hàng loạt các biện pháp đấu tranh như tăng cường điều tra cơ bản, tập trung kiểm soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đặc biệt trên tuyến hàng không, bưu điện để phát hiện các dấu hiệu nghi vấn ma túy trong khai báo các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu. Mặt khác, các phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay, Cục Điều tra chống lậu đã kịp thời có những cảnh báo nghiệp vụ và chỉ đạo cán bộ, công chức, các cục hải quan, địa phương khi làm thủ tục phải nâng cao ý thức cảnh giác để kịp thời ngăn chặn bắt giữ ma túy được trà trộn trong hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh. Ngoài ra, Cục Điều tra chống buôn lậu và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy trong toàn ngành tăng cường sử dụng trang thiết bị phát hiện ma túy. Cùng với đó, ngành hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chuyên trách về phòng chống ma túy trong nước và quốc tế trong trao đổi thông tin về đối tượng, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy và trong quá trình điều tra, đấu tranh chuyên án bắt giữ ma túy. Sau khi kết thúc, cùng thống nhất nội dung trong công tác tuyên truyền và tổng kết rút kinh nghiệm.
Xin cảm ơn ông.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời.
ơi, có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng, cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan, cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Hải đáp pháp luật về đất đai. Ba lớn, các trường hợp liên quan đến quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của hộ gia đình. Một, trong trường hợp sổ đỏ đứng tên hộ gia đình thì ai là người được sở hữu thửa đất? Khoản 29, điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Điểm C khoản 1, điều 5, thông tư 23/2014/TT-BTN-MT quy định thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau. C. Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi hộ ông hoặc hộ bà, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại điểm A khoản này, địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Như vậy, đối với đất được cấp cho hộ gia đình thì đất đó trở thành tài sản chung của cả hộ theo quy định tại Điều 212 Bộ Luật Dân sự 2015. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan. 2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của bộ luật này. Như vậy, khi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi hộ gia đình thì quyền sử dụng đất sẽ là của tất cả các thành viên có tên trong hộ khẩu thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, diện tích đất đó không phải tài sản của riêng ai trong gia đình mà là tài sản chung của các thành viên gia đình.
2. Muốn chuyển từ sổ đỏ đứng tên hộ gia đình chuyển thành sổ đỏ đứng tên một cá nhân thì phải làm gì? Như phân tích trên, khi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi hộ gia đình thì quyền sử dụng đất sẽ là của tất cả các thành viên có tên trong hộ khẩu thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Muốn chuyển sổ đứng tên từ hộ gia đình sang cá nhân thì có thể bằng hình thức tặng cho, chuyển nhượng. Hợp đồng chuyển nhượng tặng cho phải có sự đồng ý trực tiếp của các thành viên và được công chứng, chứng thực thì mới hợp pháp. Như vậy, hồ sơ thủ tục chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất ghi tên hộ gia đình cho cá nhân được thực hiện như sau. Bước 1. công chứng hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất. Thẩm quyền, tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố, nơi có bất động sản. Hồ sơ yêu cầu công chứng. Một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch theo mẫu, dự thảo hợp đồng nếu có, bản sao giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đối với trường hợp đã lập gia đình hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với trường hợp độc thân. Chú ý, các thành viên hộ gia đình trong hộ khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều phải có mặt và ký xác nhận đồng ý. Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thẩm quyền, văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, thị xã, huyện nơi có đất. Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09DK TT33/2017/TT-BTNMT. Hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất có chữ ký của các thành viên trong hộ gia đình. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản chính. Giấy tờ khác như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên. Bước 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thẩm quyền, cơ quan thuế. Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ sử dụng đất đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế. Lệ phí. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ cụ thể như sau. Lệ phí trước bạ bằng 0,5% nhân với khung giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ khoản 4 điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân quy định thì cách tính thuế là Cách 1. Thuế thu nhập cá nhân nhân 25% giá trị lợi nhuận, giá bán, giá mua. Cách 2. Áp dụng khi không xác định được giá mua, thông thường cơ quan thuế áp dụng phương pháp này. Thuế thu nhập cá nhân bằng 2% giá chuyển nhượng, giá ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên, đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất do việc tặng cho được thực hiện giữa vợ với chồng, cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng mẹ chồng với con dâu, cha vợ mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau theo quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân tại Điều 4 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và miễn lệ phí trước bạ tại Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC. Nghĩa vụ nộp thuế. Theo quy định Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân thì bên chuyển nhượng có thu nhập có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, hai bên có thể tự thỏa thuận bên có nghĩa vụ nộp thuế. Khi nộp hồ sơ, người mua còn phải nộp thêm một số khoản lệ phí khác như lệ phí địa chính, lệ phí thẩm định, lệ phí cấp sổ đỏ. Thời hạn thực hiện thủ tục này hiện nay đã được rút ngắn còn tối đa 10 ngày làm việc theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật, báo Thái Nguyên, VOV1 mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.